Kính chào hội thánh.
Good morning, congregation.
Quý vị có đồng ý với định nghĩa về tình yêu như sau không?
Do you guys agree with this definition on love?
Người không có tình yêu thì không phải là người.
A human being without love is not a human being.
Sống không yêu thương chỉ là hiện diện, sống như người máy.
To live without love merely is existing. It is like a robot's life.
Để thật sự sống, sống động, cảm giác thì một người phải có ai đó để yêu.
To truly be alive, to live, to feel, one must have someone to love.
Yêu thương phải cho một người và người đó có thể nhận để người yêu thương cảm nhận được tình yêu.
Love must be given to someone who can receive it and for the one that the lover to feel that love.
Có bối rối không?
Confused?
Dĩ nhiên.
Of course.
Từ Việt Nam có một tác giả nói có ai định nghĩa được tình yêu?
A Vietnamese author once asked, who can define love?
Trong tháng 2 này chúng ta sẽ suy gẫm về tình yêu của Chúa đầy đủ cho đời sống của mình.
In this month we will learn about the love of God.
Ephesians đoạn 2 mô tả sở dĩ mình kinh nghiệm được quyền năng vô hạn của Chúa. Tuần trước mình suy gẫm với thầy Hoa, vì Chúa yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta với tình thương không tưởng tượng nổi.
So today through Ephesians 2 we will learn about the love of God as we've learned through Pastor Thay Hoa last week.
Sáng nay qua episode đoạn 2 câu 1 câu 7 chúng ta học hai ý đây. Là tình yêu Chúa quá lớn như thế nào và chúng ta sẽ cư xử sống với tình yêu quá lớn ra sao.
So today through Ephesians 2 chapter 1 chapter 2 verses 1 through 10 we will see the reason we experience the greatest power because God loves us and he loves us with that incredible love.
Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện.
Yes. May we pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con được Chúa cứu bởi vì tình yêu của Ngài. Chúng con được Chúa nhắc nhở là Chúa yêu chúng con. Nhưng nhiều lúc chúng con cũng không biết Chúa yêu chúng con như thế nào, bao nhiêu. Xin Chúa cho chúng con trở lại lời của Chúa để nhắc nhở chúng con về tình thương của Chúa, ngay cả khi chúng con đang gặp những khó khăn, những bệnh tật, những thất bại, những vấp ngã. Xin Chúa dạy cho chúng con biết Ngài vẫn yêu chúng con không thay đổi. Nguyện xin bài học hôm nay sẽ tiếp tục nhắc nhở chúng con, khích lệ chúng con, để chúng con đứng dậy để hầu việc Ngài một cách vui mừng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tình yêu Chúa lớn đến mức nào?
How incredible is the love of God?
Chúng ta xem lại mấy câu kinh thánh từ câu 1 tới câu 4. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn công trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết trong vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.
We read again through verses 1 through 5. As for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you were used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following the desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved.
Phaolô trong Roma đoạn thứ 5, ông so sánh về tình yêu của Đức Chúa Trời trong mấy câu như sau. Câu 7 đoạn 5, họ có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
You know, Paul, in his own experience, he compared the incredible love of God in Romans chapter 5. I mean, he says that while we were sinners, God loved us and sent the Lord Jesus Christ, came to the world to die for our sins.
Phaolô có lần so sánh trong mỗi người có tội, mọi người có tội, ông là người đứng số một.
He also compares himself to the sinners of the world, and he says, of which I am the greatest sinner.
Ông nói không phải là nói cho hay thôi, nhưng mà ông kinh nghiệm qua chính đời sống của ông, đang khi ông đi trên đường Đa Mắt, là người chọn chống hội thánh của Chúa. Ai theo Chúa Giê-xu thì ông xin cái lệnh để giết người đó. Và Đức Chúa Trời đã gặp ông trên con đường Đa Mắt.
And the Apostle Paul, he wasn't just saying this just for show. He was telling about his truth that when he was, prior to meeting God on the way to Damascus, he was tasked with persecuting Christians and killing those that believed in Christ. So for him, he was the greatest sinner among, he was greatest among the sinners.
Và trong lần gặp gỡ tại trường Đa Mách đó, ông đã đầu phục Chúa và trở thành người phục vụ Chúa.
But on the way to Damascus, he was able to experience the incredible love of God in his life, and then he gave his life to God.
Nếu muốn biết được cái mức độ yêu của Chúa lớn bao nhiêu, thì mình phải hiểu được cái mức độ tệ hại của mình lớn bao nhiêu. Cho nên Phaolô mới dùng Ephesos đoạn 3 từ câu 1 tới câu 3 để mô tả tình trạng sa sút của con người tội lỗi như thế nào.
And to know how much love that you have been given, you know, you have to know how dead you are, or how unloving that you really are.
Và tình trạng của một người sống không có tình yêu của Chúa, Kinh Thánh ở trong tông 1 câu 3 là đã chết về vấn đề thuộc linh, đã bị lạc hướng, không biết đi về nhà thiên thượng.
So through Ephesians 2 verses 1 through 3, apologize for that. We find out that without God's incredible love in our life, our spiritual life is dead.
Đời sống không có Chúa là chúng ta bị cuốn vào làm nô lệ cho tội lỗi và cho các thần ở trên không trung.
And life without knowing God's love is lost. We become a slave to the world, a slave to under the control of the devil's spirit.
Và đời sống không có tình yêu của Chúa là đời sống, Kinh Thánh ghi là chờ đợi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và chưa biết khi nào đến trên cuộc đời của mình.
And a life without God's love is like a life waiting for the condemnation of God, waiting for the wrath or the anger of God at the end.
Nhưng mà câu 4 ghi nhưng Đức Chúa Trời. Hai chữ nhưng Đức Chúa Trời rất là quan trọng vì nó chỉ đến một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái tình trạng này.
Verse 4 has two very important words, but God. These important words are the ones that indicate a big change in our lives.
Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu lớn của Ngài đem mà yêu chúng ta.
In verse 4 it says, because but God with his great love, and he used that to love us.
Chúng ta có biết, chúng ta có kinh nghiệm một số người làm việc chỉ vì bổn phận, và chúng ta cũng biết người ta làm việc vì yêu thương, đúng không? Có một sự khác biệt rất xa.
Now we know when someone is doing something out of a duty is very different from someone that is doing something out of love. We know it and we see it clearly.
Và ở đây Phao-lô nói là nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương Ngài đem mà yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta vì yêu thương. Đó là một điều chúng ta phải lưu ý.
And the Apostle Paul says that because God loves us, we are overwhelmed with his love, and he is using that love to love upon us.
Cho nên yêu thương của Ngài là yêu thương là đang khi chúng ta đang chết trong tội lỗi mình, đang khi chúng ta chưa thờ phượng Chúa, đang khi chúng ta chưa biết ơn Chúa về những điều mình đang có, thì Chúa đã yêu chúng ta rồi.
He loved us. He loved us when we were dead in our sins. He loved us before we even came to worship him. And before we were even grateful for the love of that he had in our lives.
Cho nên câu 5B và câu 6 ghi cho chúng ta biết nè, không phải chỉ cứu chúng ta thôi, Ngài làm cho chúng ta được sống lại với Đấng Christ. Câu 6, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu.
Now in verse 5 and 5B and 6, it's not that he just loved us, but he also made us alive in Christ. And with his love, he brought us from earth to the heavenly place.
Chúa cứu chúng ta khỏi cái điều gì? Khỏi cái sự số 1 là đoán phạt của tội lỗi mà mình đã làm trong quá khứ.
And what did he save us from? He saved us from the condemnation of our sins in our past.
Và bây giờ khi Chúa cứu chúng ta cái gì? Chúa cứu chúng ta khỏi cái quyền lực của tội lỗi đang cám dỗ chúng ta. Có một số người không có Chúa là cám dỗ là té, nhưng mà có một số người tin Chúa thì nhờ sức Chúa đó chạy đến Chúa thì có thể say no với lại cám dỗ được.
And in the present times, as of right now, he saves us from the power of sin. He saves us that, you know, that we sometimes, that without God we would fall, but with God in our life we can say no to the sins and temptations of this world at this present time.
Và trong tương lai, câu 6 ghi là Chúa cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội, vì Ngài đem chúng ta ngồi hoặc là ở trong nhà của Chúa là nơi không có tội.
And in the future, he saves us from the presence of sin and then he has brought us into the heavenly place to sit at the Lord's table. And as we live with the Lord in a place, there's no tears, no crying, and no sin.
Rất tiếc, chúng ta chưa hiểu hết được cái sự giải cứu của Chúa, và cũng không hiểu hết, không có tình thương của Chúa, thì chúng ta sống một đời sống nguy hiểm như thế nào?
You know, it's sad that most of us, we do not know how dangerous it is when we live without God's love in our life.
Chúng ta cũng chưa có hiểu khi mình sống theo cái ý riêng của mình là chúng ta sống xa lạ với Chúa.
You know, it's sad that because we do not understand the life that we follow our own desires and we don't know God, we are strangers to His love.
Và mục sư Campbell Morgan thì ông giải thích cái chữ nhưng Đức Chúa Trời này giúp cho chúng ta thấy hai sự trái ngược giữa con người tội lỗi với một Đức Chúa Trời yêu thương.
Pastor Campbell Morgan wrote, "The word but here puts two matters into contrast. It contrasts first between man and a holy God."
Và sự tương phản thứ hai đó là giữa cái tình trạng đen tối của một con người tội lỗi đi tới và sự thương xót giải cứu của một Đức Chúa Trời đem tới chúng ta tới một tình trạng thật là tốt đẹp.
And the second contrast is between the state of a sinful man and the mercy of God.
Và chúng ta thấy Phaolô đây muốn nhấn mạnh một con người tội lỗi quá đen tối, không có hy vọng và chết trong tội lỗi của mình, có nghĩa là cắt đứt với cái đời sống thật mà Đức Chúa Trời dự định ban cho người đó.
And the main thing here that Paul is trying to remind us is that the picture of man's state is very dark. We are dead through our trespasses and sins, and that is, we are cut off from the true things of life.
Cho nên trong mấy câu kinh thánh này mới nói chúng ta phạm tội là vì chúng ta là tội nhân. Chúng ta sống theo tiêu chuẩn của cuộc đời này. Chúng ta đi trong sự chi phối của các thần của thế gian này. Và chúng ta là con cái của người không vâng lời Chúa.
Therefore, as now we are walking under the dominion of the spirit that now works in the sons of disobedience.
Và chúng ta trở thành đối tượng của cơn giận của Chúa, là cơn giận của Đức Chúa Trời thánh khiết với tội lỗi.
So therefore we are now children of wrath.
Có hình ảnh nào tệ hại hơn là hình ảnh Phaolô mô tả ở đây? Có cái điều kiện nào mà hơn cái điều kiện đen tối này?
Can any condition be more hopeless than what is imagined here by Paul?
Thì làm sao từ tình trạng đen tối này trở thành một thánh đồ mà trở thành một người sống trước mặt Chúa là không tì không vết?
So how can it ever be that those living under such conditions that we can become holy and without blemish before God?
Có một cái khôn ngoan nào có thể thiết lập một cái kế hoạch để có thể cứu một cái người rất là tội lỗi để trở thành một cái người thật là tốt đẹp ở một cái nơi rất là tươi mới?
What wisdom can plan such a deliverance from the such a sinful person to a holy and unblemished?
Và câu trả lời đó là trả lời là nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta với một tình yêu không thể tưởng tượng được.
The answer to that is that of the God is love and He's rich in His mercy.
Cho nên đó là lý do tại sao tin mừng trở thành một tin mừng và chúng ta kết hiệp lại với Chúa thì chúng ta được sống lại.
And that's why when we are united with Him through His death that we are resurrected, we are made alive again.
Quý vị kinh nghiệm hết mà. Quý vị biết trước khi quý vị tin Chúa, quý vị có nhiều cái thách thức trong đời sống đó. Nhưng mà từ ngày tin Chúa, quý vị thấy có một sự biến đổi. Và chỉ có tình thương của Chúa khiến chúng ta quyết định thay đổi.
And we've seen it, we've experienced it all. We, prior to coming to know Christ, we lived in sin. But the moment we came to know Christ, there was a change in us. That we are now no longer bound by that sin in our life.
Dĩ nhiên giữa cái người tin Chúa hôm nay với những người chưa tin Chúa hôm nay chưa có hết thấy hết được bức hình đối khác biệt nhau. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta đã bắt đầu có một ý nghĩa khi chúng ta tiếp nhận được tình thương của Chúa trong đời sống của mình.
Yes, and even though in the present time we do not fully see the change in life compared to those that did not believe in Christ, Our life became more meaningful when we have Christ in our life.
Và vì vậy cho nên ở đây Kinh Thánh đã ghi là Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu. Đó là điều kiện mà Đức Chúa Trời đã đổ hết các cả phước hạnh của Ngài ở trên đời sống của chúng ta là những người nối kết với Chúa Giêsu Christ.
So it says here that so that we are now made holy and full and that we may sit with him in heaven.
Vì vậy cho nên câu thứ hai chúng ta phải hỏi là với tất cả tình thương lớn đó Chúa cứu mình thì chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Chúng ta sẽ sống như thế nào với Chúa và với nhau?
And with the blessings of incredible love of God in our lives, what is our response to that? How are we to live now that we have that love of God in our life?
Phaolô thì nói tình thương của Đức Chúa Trời thúc đẩy cảm động cho ông để ông trở thành người phục vụ Chúa.
You know, Paul said in for him because of the love of God which motivates him, so now he serves others. He shares the goodness of God to others.
Ông nói tình thương của Đức Chúa Trời cảm động ông đến nỗi ông có thể đổ hết cả cuộc đời của ông cho những người tín hữu của hội thánh của ông. Như là một của lễ để có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời.
And he said that because of the love of God, it inspired him so much that he wants to pour his life out as a sacrifice for others.
Và sứ đồ Giăng được gọi là sứ đồ của tình thương. Ông đã viết ở trong thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 11. Hỡi anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau, yêu hy sinh chứ không phải yêu nói.
The apostle Paul, often called the disciple of love, says in a letter, 1 John chapter 4 verse 11, "Beloved, if God so loved us, we ought to love one another." And love that is a sacrificial love, not just a love that you speak.
Và Ephesos đoạn 2 câu 9, ông dẫn tới sau khi ông trình bày tình yêu của Chúa, sau khi ông trình bày bởi ân điển Chúa cứu chúng ta, thì ông ghi là đó không phải là việc làm để không ai khoe mình. Vì chúng ta là những tuyệt tác đã được tạo dựng trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm những việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã dự bị sẵn cho chúng ta từ buổi sáng thế.
And after Paul presents to us about the love of God in Ephesians chapter 2, he continues on with the verse 9 and 10. It says that it is not the result of our works, so that no one may boast, but it is the work of God. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, and that we should walk in them.
Chúng ta đã được tình thương của Chúa rồi. Yes. Chúng ta kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa trong đời sống của mình. Yes. Như vậy chúng ta phải ở trong Chúa. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa để yêu thương nhau. Và chúng ta phải nhờ ơn Chúa để trở thành người phục vụ, là người làm những việc tốt lành mà Chúa đã giao cho chúng ta.
So now that we have received the love of God in our life, we need to use that love of God in order to love others. We need to live a life like that of a servant, a giving person, not selfish. And we need to find ways to serve others like the Lord Jesus Christ who poured his life out for us. And we must love each other and care for one another.
Khi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu thương với tình thương hy sinh?
And when will we start to love one another with that sacrificial love?
Khi nào chúng ta sẽ bắt tay làm việc? Quý vị biết ơn thuộc linh của mình rồi.
And when will we begin to hold hands and be united with one another in order to love one another?
Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu làm việc cho cộng đồng đức tin? Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu take action, làm việc để cho những cộng đồng của những người ngoài bức tường này?
And when will we start to love the other people in our community, the people around us?
Bản thống kê hỏi 8,600 người đi thờ phượng Chúa trong 39 các giáo phái khác nhau trong nước Mỹ. Hỏi họ là tại sao hội thánh của quý vị phát triển thêm người. Hầu hết đều trả lời vì hội thánh tôi thương nhau.
A survey of 8,600 people from congregations from 39 different denominations to measure their love quotient, and they were asked, why is your church growing? And the answer was, the overwhelming answer was that our church is a loving God. I mean, a loving church. We love one another.
Hội thánh tăng trưởng là hội thánh yêu thương hơn hội thánh sa sút.
Growing church are more loving to each other and to visitors than those that are declining.
Yêu dù có khác biệt thần học, giáo phái hay là nơi chốn, thì yêu thương vẫn là yếu tố thu hút những người khác đến với Chúa.
Loving churches attract more people regardless of their theology, their denomination or location or demographics.
Chúng ta cầu nguyện để mỗi người bước vào cộng đồng đức tin này sẽ kinh nghiệm được sự chăm sóc và tình thương của Chúa qua mỗi chúng ta.
I pray that everyone that steps into this church will receive the incredible love of God, and that we also receive the incredible love of God, and therefore we can care for those that visit us.
Chúng ta cầu nguyện để chúng ta tiếp tục không ngừng giảm tình thương, giảm sự chăm sóc nhau mỗi ngày mỗi tuần.
And we pray that so that we can take care of each other each day, week by week, year by year.
Và chúng ta cầu nguyện để mỗi chúng ta trở thành một tuyệt tác phẩm, masterpiece, là một con người yêu thương của Chúa, vì Chúa đã yêu chúng ta rất nhiều, quá lớn.
And we pray that we continue to be the masterpiece of work of God, that we continue to do the good work what God has prepared for each of us.
Và đời sống yêu thương của mỗi chúng ta ở đây, xin Chúa giúp đỡ trở thành người phục vụ. This is a sermon. 365 ngày trong một năm phục vụ nhau.
And may we live a life that is loving to others and caring to others as we live all 365 days a week serving one another.
Vì tình thương lớn của Chúa đủ mà. Đủ cho mỗi chúng ta để làm việc.
Because the love of God is enough. The love of God is more than enough for us to do our daily in our daily lives.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
May we pray.
Mỗi chúng ta đến với Chúa nhắm mắt tưởng tượng sự chăm sóc của Đức Chúa Trời qua đời sống của mình. Nếu chưa cảm nhận được, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được ở những khúc quanh của cuộc đời Chúa thật có giải cứu chúng ta, ngay cả lúc chúng ta chưa biết Ngài. Hôm nay chúng ta hứa với Chúa là nối kết với Chúa. Hôm nay chúng ta hứa với Chúa xin cho mình trở thành người phục vụ Ngài, một đầy tớ cho tình thương của Chúa. Và chúng ta sẽ là đầy tớ của Chúa vì tình thương của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa biết được tấm lòng của chúng con. Chúa biết chúng con yêu Chúa bao nhiêu. Xin Chúa đổ đầy tình thương lớn lao của Ngài, cao hơn thiên đàng, sâu như vực không đáy, rộng như đại dương. Nguyện xin tình yêu đó sẽ thúc đẩy chúng con, biến đổi chúng con trở thành người đầy tớ cho nhau. Chúng con hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.